Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cư dân tại chung cư nơi bé gái bị dâm ô yêu cầu khởi tố nghi phạm. Đoàn thượng nghị sĩ Mỹ thăm Việt Nam để khắc phục hậu quả chiến tranh và thúc đẩy quan hệ hai nước. Chủ tịch Foxconn tuyên bố tranh cử Tổng thống Đài Loan. Các trường công ở Denver đóng cửa vì một phụ nữ đe dọa bắn học sinh.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trung Quốc đang phải đối mặt với làn sóng lên án từ cộng đồng quốc tế, nhắm vào việc nước này giam giữ số lượng lớn người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ, cũng như đàn áp người Tây Tạng và các sắc dân theo đạo khác. Người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng vốn từ lâu đã cố gắng lên tiếng trước cộng đồng quốc tế về hoàn cảnh khó khăn của họ, trong đó có thể kể đến cuộc biểu tình tại Geneva hồi năm ngoái. Phía Trung Quốc phủ nhận các cáo buộc và cho biết họ giữ những người Duy Ngô Nhĩ tại các trung tâm học nghề để ngăn chặn làn sóng tôn giáo cực đoan, cũng như các vụ tấn công khủng bố ngày càng leo thang tại khu tự trị Tân Cương, vốn có phần đông dân số theo đạo Hồi. Ông Mir Bikali cho biết anh từng bị giam tại trại cải tạo Duy Ngô Nhĩ trước khi trốn được sang Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm ngoái. Anh cho biết mục đích duy nhất của những trại cải tạo kiểu như thế này là để xóa bỏ định danh tôn giáo của anh và theo đạo Hồi là thứ tội duy nhất anh mang.
Chỉ cần để râu quai nón, chỉ cần đi nhà thờ vào thứ Sáu, chỉ cần đọc kinh cầu trong đám tang, chỉ cần nói Salam Aleikum, chỉ cần có tên Muhammad đã đủ làm nên tội.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Ủy ban Khoáng đại về Tự do Tôn giáo Quốc tế Sam Brabeck cho biết nhiều nhà thờ đang bị phá hủy, quyền tự do tôn giáo của con người đang bị xâm phạm.
Trung Quốc đang tiến hành một cuộc chiến với đức tin. Tuy nhiên, đó là cuộc chiến mà họ không thể giành chiến thắng. Đảng Cộng sản Trung Quốc có vẻ như không đủ niềm tin vào chính người dân của mình, nên đã không cho phép họ tự tìm lối đi cho đức tin của mình. Có hơn 1 tỷ người đang bị đe dọa tại đất nước này.
Đại sứ Brabeck cho biết, việc đàn áp trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát các vấn đề về tôn giáo. Ngoại trưởng Mike Pompeo đồng ý với nhận định này.
Đây là một vấn đề mà tôi nghĩ chúng ta nên gói gọn trong một cụm từ là đàn áp nhân quyền mang tính lịch sử. Và chúng tôi đang làm việc để thuyết phục Trung Quốc rằng hành động này là vô đạo đức và cần được ngăn chặn.
Đối với người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng bị tách ra khỏi gia đình, những áp lực quốc tế tăng cường nhắm vào Trung Quốc là cần thiết hơn bao giờ hết.
Ngọn lửa bao trùm lấy nhà thờ Đức Bà Paris hôm 15 tháng 4 đã khiến thế giới tràn ngập những lời chia sẻ và đau buồn với người dân Pháp. Nhưng một số cư dân mạng Trung Quốc nhân cơ hội này để nhắc đến một nỗi đau lịch sử mà lâu nay người dân Trung Quốc vẫn mang trong lòng. Trong chiến tranh Nha Phiến lần thứ 2 vào tháng 10 năm 1860, quân đội Anh và Pháp đã tiến vào Viên Minh Viên, tức khu vườn hoàn hảo và tươi sáng, vốn là cung điện nghỉ mát của các hoàng đế nhà Thanh ở Bắc Kinh, và đã đốt phá nó trơ trụi để trả thù cho vụ tra tấn và hành hình hai sứ giả người Anh và quân đội Anh Ấn theo hộ tống họ. Sau hành vi đốt phá đó, quân Anh và Pháp cướp bóc tràn lan các báu vật trong vườn. Viên Minh Viên được xem là nơi có tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc đẹp nhất của Trung Quốc, và việc đốt phá cung điện này lâu nay vẫn được nhiều người Trung Quốc xem là vết thương nhục nhã. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy đau buồn khi một công trình kiến trúc trên 800 tuổi phát hỏa, và đó là mất mát cho toàn thể nhân loại. Từ bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời một người viết trên mạng xã hội Weibo, nhưng tôi thấy khó mà cảm thông với người dân Pháp. Vụ hỏa hoạn này gợi tôi nhớ lại Viên Minh Viên bị Liên quân Anh Pháp đốt thành tro bụi, mà cung điện đó còn quý giá hơn nhà thờ Đức Bà. Đời có luật nhân quả và luật trời không chừa một ai. Người này có danh xưng là Minister of Martial Orders, có nghĩa là quan nắm quân lệnh, bình luận trên Weibo. Dòng chia sẻ này được 23.000 lượt thích và 7.500 lượt bình luận. Một người dùng Internet khác thì chua chát hơn. Cho đáng đời họ. Họ có vui không khi họ đốt sạch Viên Minh Viên? Tôi không thông cảm được mà chỉ có thể thốt lên rằng đáng. Ngay cả Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính thức của nhà nước Trung Quốc, cũng tham gia vào cuộc tranh luận. Họ đã đăng một bài xã luận trên trang mạng của mình, trong đó so sánh vụ cháy nhà thờ Đức Bà với vụ phóng hỏa thiêu trụi Viên Minh Viên. Nhân dân Trung Quốc cảm thông với cảm giác đau đớn của người dân Pháp trước bảo vật bị mất mát. Hôm nay khi cả thế giới khóc thương khi đỉnh chóp nhọn của nhà thờ Đức Bà sụp đổ, xin đừng quên rằng sau khi Viên Minh Viên bị cướp bóc và đốt phá 100 năm trước đây, người dân Trung Quốc chỉ đau khổ một mình. Bài bình luận này vốn sau đó đã bị dỡ bỏ khỏi trang, viết: Tuy nhiên, đa số người dùng ở Trung Quốc bày tỏ sự bàng hoàng với trận hỏa hoạn và họ đã đăng hình ảnh của họ chụp với nhà thờ Đức Bà với hashtag, tức dòng chữ đánh dấu Notre Dame de Paris and me, tức nhà thờ Đức Bà Paris và tôi, để bày tỏ nỗi đau buồn và tiếc thương. Quasimodo đã mất người tình Esmeralda. Giờ đây, chàng còn mất luôn ngôi nhà. Một công dân mạng Trung Quốc viết trên Weibo được từ Hoàn Cầu Thời Báo dẫn lại. Tim tôi tan nát. Đây là mất mát to lớn cho toàn thể nhân loại, một người khác viết. Tin tức về vụ cháy nhanh chóng trở thành một chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc với trên 830 triệu lượt xem và vô số hình ảnh được đăng tải. Mặc dù đa số người dân Trung Quốc chưa từng đặt chân đến nhà thờ Đức Bà Paris, công trình này có một vị trí quan trọng trong trái tim của nhiều người Trung Quốc do sức lan tỏa của tiểu thuyết Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà của đại văn hào Victor Hugo, người nổi tiếng ở Trung Quốc với lập trường bảo vệ những di tích lịch sử và sự phản đối của ông trước việc cướp bóc và đốt phá viên minh viên của Liên quân Anh Pháp. Cuốn tiểu thuyết này được xem là kiệt tác nhất thiết phải đọc của học sinh Trung Quốc và là cánh cửa để người dân Trung Quốc tìm hiểu về văn hóa Pháp. Khi tôi đọc những dòng mô tả của Victor Hugo về nhà thờ tráng lệ này ở trung học, tôi đã say mê phong cách Gothic và cảm giác định mệnh của nó. Tôi muốn đến xem nơi Quasimodo đã rung chuông, nhưng giờ đây chỉ còn là sự tiếc nuối. Một người xưng tên là Handsome Chang Nao viết tên Weibo. Trong khi đó, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đã kêu gọi công dân mạng của họ bỏ qua quá khứ. Trận hỏa hoạn không chỉ là thảm họa của nước Pháp mà còn là mất mát của nhân loại. Thật là suy nghĩ hẹp hòi và thảm hại khi trút oán hờn lên một nạn nhân vô tội. Chúng ta nên ghi nhớ nỗi nhục nhưng hãy bỏ qua thù hận. Bài bình luận trên trang mạng CCTV viết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng hòa cùng nhiều lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chia buồn đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Các trường công ở Denver đã đóng cửa hôm thứ Tư 17 tháng 4 giữa lúc nhà chức trách đang truy tìm một phụ nữ trẻ cư ngụ tại Florida đã bay đến Denver và mua một khẩu súng với ý định thực hiện một hành động bạo lực. Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI cho biết cô gái tên là Sean Pace, 18 tuổi, được coi là cực kỳ nguy hiểm vì đã đe dọa thực hiện hành vi bạo lực ở khu đô thị Denver chỉ vài ngày trước kỷ niệm 20 năm ngày xảy ra vụ xả súng ở trường trung học Columbine giết chết 13 người. Theo tin AP thì cô gái cảm thấy thôi thúc từ vụ xả súng giết người hàng loạt tại Columbine. Bà Patricia Billiger, nữ phát ngôn viên của Sở An toàn Công cộng Colorado, kêu gọi các trường học trong khu vực Denver hãy thắt chặt an ninh vì mối đe dọa này được đánh giá là có thể xảy ra. Trường Columbine và hơn 20 trường khác ở ngoài Denver đã khóa cửa trong gần 3 tiếng đồng hồ vào chiều ngày 16 tháng 4, trước khi đóng cửa hoàn toàn trong ngày 17 tháng 4. Văn phòng Cảnh sát trưởng quận hạt Jefferson và FBI cho biết, cô Pace đã từ Miami tới Colorado vào tối ngày 15 tháng 4 và mua một khẩu súng bắn đạn ghém có cơ cấu lên đạn nhanh. Cơ quan quản lý trường công của Denver loan báo tất cả các trường học sẽ ngừng mọi hoạt động và sinh hoạt trong ngày 17 tháng 4. Học khu này nói rằng quyết định đóng cửa các trường là hành động phối hợp với các học khu khác trong vùng đô thị Denver do mối lo ngại về an toàn hiện nay. Hôm 16 tháng 4, một số trường học đã cho học sinh về sớm sau khi lực lượng an ninh được huy động thêm. Nhà chức trách cho biết, lần mới đây nhất cô Pace được trông thấy là ở gần Columbine, quận hạt Jefferson ngoại ô Denver. Khi đó, cô ta mặc áo phông đen, quần rằn ri và đi giày bốt đen. Chính quyền kêu gọi bất cứ ai thấy cô ta hãy gọi ngay cho FBI và dân được khuyến cáo hãy tránh tiếp xúc với người phụ nữ nguy hiểm này. Theo cảnh báo này, thì cảnh sát nếu thấy cô ta phải bắt giữ và đánh giá sức khỏe tâm thần của cô. Lực lượng đặc nhiệm của FBI chuyên trách về an toàn đường phố ở vùng Rocky Mountain ra một thông cáo hôm 16 tháng 4 mô tả cô Pace là người bị ám ảnh về vụ xả súng ở trường Columbine. Trong vụ xả súng này, xảy ra vào ngày 20 tháng 4, 1999, hai tay súng tuổi teen đã tấn công trường Columbine, giết chết 12 bạn cùng lớp và một giáo viên. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-8140. 5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tập thể cư dân chung cư Galaxy 9 ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi một bé gái bị dâm ô trong thang máy, đã ký vào một đơn kiến nghị khởi tố và xử phạt nghiêm minh đối với nguyên viện phó Viện Kiểm sát Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh. Vụ việc xảy ra hôm 1 tháng 4 khi ông Linh ôm và ép bé gái hôn trong thang máy chung cư Galaxy 9, nhưng cơ quan tố tụng quận 4 thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa khởi tố vụ án này theo truyền thông trong nước. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố và xử phạt nghiêm cựu viện phó Nguyễn Hữu Linh theo quy định tại Điều 146C Bộ Luật Hình sự 2015 về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Cư dân Galaxy, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh viết trong thư kiến nghị được báo Pháp Luật trích dẫn. Đó là một trong ba yêu cầu trong đơn kiến nghị tập thể mà nhiều người dân chung cư Galaxy 9 nơi xảy ra vụ việc được phát hiện qua camera an ninh trong thang máy đã đồng loạt ký mới đây. Theo báo Pháp Luật, dư luận và nhiều cư dân ở đây tỏ ra lo lắng, bức xúc khi cơ quan tố tụng chưa có câu trả lời rõ ràng về vụ việc đã xảy ra cách đây gần 3 tuần. Sau khi một video lan truyền trên mạng xã hội đưa ra hình ảnh được ghi lại qua camera an ninh cho thấy một người đàn ông ôm hôn và sàm sỡ một bé gái 7 tuổi khi chỉ có hai người trong thang máy, công an địa phương đã lấy lời khai của nghi phạm có tên Nguyễn Hữu Linh, 61 tuổi, từng là viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, theo báo chí trong nước. Ông Linh thừa nhận chính mình là người đàn ông trong đoạn video nhưng phủ nhận hành vi dâm ô. Ông Linh nói ông chỉ nựng bé gái chứ không có ý đồ gì khác. Trên mạng xã hội và báo chí chính thống Việt Nam xuất hiện các thông tin cho biết hiện có một làn sóng tẩy chay lên án vị cựu quan chức bằng cách đăng lên mạng các thông tin cá nhân của ông, ảnh căn cước nhà của ông ở Đà Nẵng, với lời chú thích đó là nhà của kẻ ấu dâm. Thậm chí có một số người ném chất bẩn hoặc xịt sơn lên cổng nhà ông Linh, theo tìm hiểu của VOA. Ngoài việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án, người dân chung cư Galaxy 9 còn yêu cầu các cơ quan tố tụng trong quá trình điều tra khởi tố, xét xử vụ án phải hạn chế các yêu cầu làm tổn thương nạn nhân vì bé gái còn nhỏ tuổi. Họ cho rằng nếu phải liên tục khai báo về vụ việc sẽ làm bé khó quên đi sự kiện trên, gây ảnh hưởng lâu dài tới tâm lý bé suốt cả đời. Trong kiến nghị thứ ba của lá thư được Vietnamnet trích dẫn, cư dân yêu cầu cơ quan chức năng sửa đổi và bổ sung các quy định để dễ dàng xác định hành vi cũng như các tội danh liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em. Những người tham gia ký tên còn yêu cầu phải có hình phạt thật nặng đối với loại tội này. Nguồn tin của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết công an quận 4 vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra rõ vụ việc. Hiện Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 cũng như Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có phát ngôn chính thức về việc xử lý vụ này. Riêng về xâm hại tình dục trẻ em trong năm 2018, theo tìm hiểu của VOA, Bộ Công an Việt Nam công bố con số thống kê cho thấy đã xảy ra 1.269 vụ án loại này, trong đó 1.141 em bị xâm hại. Bức xúc về số lượng lớn các vụ tấn công xâm hại tình dục xảy ra với phụ nữ và trẻ em gái, cũng như về các án phạt chưa đủ nghiêm khắc dành cho tội phạm loại này, 16 nhóm và tổ chức hiện tiến hành thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị gửi đến Quốc hội Việt Nam đề nghị sửa các luật liên quan để ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi bạo lực tình dục và giành lại công lý cho các nạn nhân.
Hôm 17 tháng 4, Đô đốc Philip Davison, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã đến thăm tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, ông bày tỏ ý định muốn thấy tàu sân bay và lực lượng hải quân Hoa Kỳ đến thăm Khánh Hòa vào tháng 9 năm nay. Báo VN Express trích lời ông Davison nói, "Chúng tôi hy vọng rằng tàu sân bay cùng lực lượng hải quân Mỹ sẽ đến thăm Khánh Hòa vào tháng 9 tới nhằm tăng cường quan hệ song phương." Vào tháng 3 năm 2018, tàu sân bay USS Carvinson và hai chiến hạm cùng lực lượng hải quân Mỹ đã ghé qua Đà Nẵng trong chuyến thăm 4 ngày. Tàu bệnh viện USNS Mercy của Hải quân Hoa Kỳ cũng đã cập cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào tháng 5 năm 2018. Và trước đó, tàu vận tải đổ bộ USNS Four River ghé cảng Cam Ranh vào tháng 5 năm 2017. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam ra thông báo hôm 17 tháng 4 nói, đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Đô đốc Davison với tư cách là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hôm 16 tháng 4 tại Hà Nội, Đô đốc Davison đã có cuộc gặp với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Thượng tướng Phan Thanh Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Báo Quân đội Nhân dân trích lời ông Ngô Xuân Lịch nói tại cuộc gặp, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, thể hiện qua một số lĩnh vực hợp tác như trao đổi đoàn, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và khắc phục hậu quả chiến tranh. Thượng tướng Phan Thanh Giang cũng nhấn mạnh chuyến thăm của Đô đốc Philip Davidson diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó hợp tác quốc phòng đang phát triển tốt đẹp. Đô đốc Philip Davidson lưu ý đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông và ông bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ quốc phòng song phương sẽ ngày càng phát triển. Truyền thông trong nước tường thuật rằng hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương trong thời gian tới. Gần đây, ông Davidson liên tục cảnh báo về hoạt động gia tăng của Trung Quốc trên Biển Đông và ý đồ của Bắc Kinh muốn lập nên một trật tự mới trong vùng Thái Bình Dương. Hôm 12 tháng 2, ông Davidson tiết lộ tại Quốc hội Mỹ rằng Việt Nam đặt mua máy bay trinh sát không người lái và máy bay huấn luyện từ Hoa Kỳ. Việt Nam đã nổi lên như một đối tác chính trong nỗ lực thúc đẩy một nền trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và an ninh trong khu vực Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương. Theo ông thì Việt Nam chia sẻ nhiều nguyên tắc của Mỹ về các vấn đề như pháp quyền quốc tế và tuần tra để bảo vệ tự do hàng hải. Và Việt Nam là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất trong cuộc tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa, còn gọi là Biển Đông.
Một phái đoàn gồm 10 nghị sĩ Mỹ đang ở thăm Việt Nam để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh và vấn đề Biển Đông. Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, người dẫn đầu phái đoàn, cho biết trong một thông cáo ra hôm 12 tháng 4 rằng đoàn của ông sẽ gặp gỡ các lãnh đạo chính phủ và giới chức quốc phòng Việt Nam. Ngoài ra, đoàn sẽ khởi động dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa, từng là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Trong chuyến thăm này, đoàn nghị sĩ Mỹ cũng sẽ bàn thảo các vấn đề khác như hợp tác thương mại, Biển Đông, an ninh mạng và ứng phó với biến đổi khí hậu, theo Thông tấn xã Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ cho biết ông Leahy cùng phái đoàn của ông đến Việt Nam ngày 17 tháng 4. Ông là người đã có nhiều đóng góp trong nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và từng giữ vị trí Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ. Trong lần thứ ba tới thăm Việt Nam, ông Leahy cùng 9 thượng nghị sĩ khác sẽ đi thăm căn cứ không quân Biên Hòa gần thành phố Hồ Chí Minh, điểm nóng lớn nhất còn lại về ô nhiễm dioxin, một phụ phẩm của chất độc da cam. Theo thượng nghị sĩ Leahy, Biên Hòa là một trong những dự án xử lý môi trường lớn nhất trên thế giới. Báo Tuổi Trẻ cho biết rằng ông Leahy sẽ cùng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink và một số quan chức khác khởi động dự án xử lý chất dioxin ở sân bay Biên Hòa vào ngày 20 tháng 4. Mỹ cam kết tài trợ 183 triệu đô la vốn ODA không hoàn lại cho Việt Nam để xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa trong giai đoạn 5 năm từ 2018 đến 2023. Trước đó, từ năm 2012 đến năm 2018, Mỹ đã giúp Việt Nam xử lý xong ô nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng với tổng số vốn đầu tư là 106 triệu đô la không hoàn lại của chính phủ Hoa Kỳ và 60 tỷ đồng của chính phủ Việt Nam. Sự hợp tác này đã đặt nền móng cho một mối quan hệ đang phát triển giữa hai bên, Thượng nghị sĩ Leahy viết trong một bài xã luận đăng trên VT Digger, một trang tin tức của Vermont, ngày 16 tháng 4. Trong khi hai chính phủ của chúng ta vẫn còn bất đồng về một số vấn đề quan trọng, thì chúng ta cũng chia sẻ nhiều lợi ích chung, từ việc tăng cường trao đổi sinh viên, mở rộng quan hệ thương mại, tới việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Leahy là người đi đầu trong các nỗ lực của Quốc hội Mỹ được sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng dưới cả hai chính phủ Dân chủ và Cộng hòa để thực hiện các dự án này. Ngoài ra, phái đoàn của Thượng nghị sĩ Leahy cũng sẽ chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ giữa hai chính phủ Mỹ và Việt Nam về quỹ hỗ trợ dành cho người khuyết tật tại các tỉnh bị phun giải chất da cam. Dự án 5 năm này nằm trong những nỗ lực do cả hai bên thực hiện để giải quyết hậu quả chiến tranh. Chúng ta không thể chối bỏ thực tế rằng cuộc chiến tranh là một thảm họa cho nhiều thế hệ của người Việt Nam và người Mỹ, Thượng nghị sĩ Leahy viết trong bài xã luận. Nhưng chúng ta có thể tự hào về cách mà hai nước chúng ta đã cùng hợp tác để vượt qua những hậu quả bi thảm này. Chúng ta đã đi qua một chặng đường dài và chúng ta sẽ tiếp tục đi nốt chặng đường còn lại.
Trung tuần tháng 3, năm 2019, chính quyền tỉnh Lâm Đồng công bố bản quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt. Bản đồ án này biến khu Hòa Bình đầy dấu ấn lịch sử thành khu cao tầng thương mại. Người Đà Lạt xa xứ có dịp trở về đây sẽ cảm giác Đà Lạt đang phải khoác lên mình chiếc áo mới, như biến mình trở thành một Sài Gòn nhỏ trên cao nguyên, bà Thư, cư dân Đà Lạt, chia sẻ.
Hòa Bình đây là hồi nhỏ là cô lên đây lúc cô 10 tuổi đến giờ, cho nên cô 66 tuổi rồi. Cô là hồi nhỏ giờ cô rất là mê người Đà Lạt, có một cái chuyện ở khu Hòa Bình cũng vậy. Họ làm ăn gì là gì, ngày nào cũng buôn bán nhưng mà chủ nhật là họ nghỉ. Đó là cái mà cô thích nhất.
Theo bà Thư, hình ảnh một khu Hòa Bình thanh bình đang dần nhếch nhác trên thực tế lại sắp trở thành khu thương mại dịch vụ phức hợp hiện đại là một mất mát thực sự đối với ký ức di sản đô thị nói riêng, giá trị nhân văn đô thị Đà Lạt nói chung. Bà Phi, một tiểu thương ở khu Hòa Bình nói rằng dẫu có bức xúc thì cũng không biết phải làm gì.
Thẳng thang dữ lắm con ơi, cái chương trình này mà họ đưa ra thì nói cho đúng ra là người dân họ cũng bức xúc. Thì vì bây giờ sống ở đây mà bây giờ giải tỏa mình, mà bây giờ có cái lệnh đập bỏ đó, nhưng mà đều mình đâu có bỏ chợ được, mình cũng phải bám đi sống.
Cuộc sống mưu sinh của người dân nơi đây chắc chắn sẽ xáo trộn khi bản quy hoạch được thực hiện. Du khách rồi sẽ mất đi hình ảnh của chợ đêm, hai tầng được gọi là chợ âm phủ của Đà Lạt, bà Thư ngậm ngùi.
Rất là buồn. Rất là buồn. Tại vì mình ở đây lâu năm mà mình làm ăn đang ổn định mà nó làm xáo trộn, là anh giải tỏa là xáo trộn cuộc sống của người ở đây, rất là buồn. Buồn nhưng mà mình có ăn thôi, không có nói được, đó là chuyện của nhà nước.
Buồn và cảm thấy bất lực còn là nỗi niềm của một khách vãng lai tuổi đã ngoài ngũ tuần, bà Lệ nói.
Thì đương nhiên là phải buồn rồi, họ đi mình đi, nào hay tới đó là biết rồi, bây giờ mình chỉ biết hôm bây giờ, ngày mai thì chỉ biết ngày mai.
Hình ảnh quen thuộc trong ký ức về cầu thang mộng đẹp của Đà Lạt rồi đây sẽ không còn nữa. Chợ âm phủ của Đà Lạt cũng sẽ chỉ còn là lát cắt kỷ niệm. Một nguồn tin cho biết, ngày 15 tháng 4, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã xác nhận với báo chí rằng cơ quan này đã nhận được đơn kiến nghị xem xét lại quy hoạch trung tâm thành phố Đà Lạt từ các kiến trúc sư trên toàn quốc.
Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo dường như sẽ tiếp tục cầm quyền với nhiệm kỳ thứ nhì sau khi kết quả kiểm phiếu nhanh sau cuộc bầu cử hôm 17 tháng 4 được đưa ra. Nhưng đối thủ của ông Widodo lại tuyên bố rằng ông ấy đã thắng về số phiếu phổ thông và kêu gọi những người ủng hộ đừng để thắng lợi của ông ấy bị nẫng tay trên. Ông Prabowo, con rể cũ của thủ lĩnh quân đội Suharto, người bị lật đổ năm 1998, nói tại một cuộc họp báo rằng căn cứ vào các cuộc thăm dò ngay khi cử tri rời phòng bỏ phiếu và các con số từ việc kiểm phiếu nhanh, ban vận động bầu cử của ông tin rằng tỷ lệ phiếu bầu của ông nằm trong khoảng từ 52-54%. Trong khi đó, ông Widodo nói kết quả cho thấy ông lại giành được chức tổng thống của quốc gia đông dân thứ tư thế giới, nhưng ông cũng kêu gọi những người ủng hộ hãy chờ ủy ban bầu cử công bố kết quả chính thức. Kevin O'Rourke, một nhà phân tích chính trị và tác giả của bản tin Reformasi Weekly chuyên sâu về Indonesia, nói rằng việc ông Widodo được tái bầu cử giờ đây đã rõ ràng, nhưng chiến thắng của ông ấy trước ông Prabowo 67 tuổi không có tính vang dội. Ông Widodo đã thất bại, không đạt được tỷ lệ 60% mang tính tâm lý, mà có vẻ như là trong tầm tay. Ông Prabowo đã đạt kết quả tốt hơn mong đợi. Điều này có thể thúc đẩy ông ấy tranh cử lần nữa vào năm 2024, nếu ông ấy vẫn đủ sức, ông O'Rourke nói. Cuộc bầu cử kéo dài 8 tiếng đồng hồ hôm 17 tháng 4 là để bầu cả tổng thống lẫn các ghế trong quốc hội trên toàn quốc Indonesia, trải dài hơn 5.000 km. Kết quả bầu cử chính thức phải đến tháng 5 mới được công bố. Bất kỳ khiếu nại nào cũng có thể được nộp lên tòa án bảo hiến. Tại đó, hội đồng gồm 9 thẩm phán sẽ xem xét trong 14 ngày rồi đưa ra phán quyết. Ông Widodo đã vận động tranh cử tập trung vào thành tích của ông về đơn giản hóa các quy định và cải thiện cơ sở hạ tầng. Ông mô tả nhiệm kỳ đầu của mình là một bước để giải quyết tình trạng bất bình đẳng và nghèo đói ở đất nước có nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Ông Prabowo, một cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm và người liên danh tranh cử là doanh nhân Santiago Uno, đã cam kết thúc đẩy nền kinh tế bằng cách cắt giảm thuế và giảm giá lương thực.
Ông Tarigu, chủ tịch của Foxconn, hãng cung ứng cho Apple, tuyên bố hôm thứ Tư 17 tháng 4 rằng ông sẽ ra tranh cử Tổng thống Đài Loan năm 2020. Theo tạp chí Forbes, ông Go là người giàu nhất Đài Loan với giá trị tài sản ròng là 7,6 tỷ đô la. Ông Go cho biết ông sẽ tham gia vào cuộc bầu cử sơ bộ của đảng đối lập, Quốc dân đảng, có đường lối thân thiện với Trung Quốc. Cuộc bầu cử sơ bộ của Quốc dân đảng có tính cạnh tranh cao, với các ứng cử viên bao gồm cựu chủ tịch Quốc dân đảng Eric Chu và cựu chủ tịch Quốc hội Đài Loan Vương Kim Bình. Cuộc chạy đua của ông Go phải được Quốc dân đảng chuẩn thuận diễn ra ở thời điểm nhạy cảm đối với mối quan hệ xuyên hải biển Đài Loan và dán một đòn mạnh vào đảng Dân Tiến cầm quyền có đường lối ủng hộ nền độc lập. Đảng Dân Tiến đang gặp các bất lợi theo các cuộc thăm dò dư luận cho biết. Quan hệ Trung Đài đã xấu đi kể từ khi bà Thái Anh Văn của đảng Dân Tiến lên nắm quyền Tổng thống Đài Loan vào năm 2016. Trung Quốc ngờ vực rằng bà Thái đang thúc đẩy để hoàng đảo chính thức trở thành một quốc gia độc lập. Điều đó sẽ vượt qua lằn ranh đỏ đối với Trung Quốc. Nước chưa bao giờ loại bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan về dưới sự kiểm soát của họ. Một cố vấn cấp cao của bà Thái nói với Reuters rằng ông nghĩ nỗ lực tranh cử của ông Go có thể gây ra vấn đề mối quan hệ kinh doanh rộng lớn của ông Go với Trung Quốc. Ông ta rất thân Trung Quốc và ông ta đại diện cho tầng lớp những người giàu có. Liệu điều đó có nhận được sự ủng hộ từ người Đài Loan hay không? Cố vấn Diêu Giả Văn nói và cho rằng ông Go sẽ đối mặt với một cuộc chạy đua khốc liệt trong bầu cử sơ bộ của Quốc dân đảng. Ông Go đã chất vấn về mối quan hệ giữa Đài Loan với Hoa Kỳ và trong tuần này đã nói rằng Đài Loan nên ngưng mua vũ khí của Hoa Kỳ. Ông nói rằng hòa bình là cách phòng vệ tốt nhất. Quốc dân đảng từng nắm quyền ở Trung Quốc trước khi bỏ chạy tới Đài Loan và cuối cuộc nội chiến với phe Cộng sản năm 1949, cho biết hồi tháng 2 rằng họ có thể ký hòa ước với Bắc Kinh nếu họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.
Hội đồng giám sát quận hạt Los Angeles tuyên bố ngày thứ Tư 17 tháng 4 là ngày tưởng niệm nạn diệt chủng Campuchia, tưởng nhớ khoảng 1,7 triệu người bị chế độ Khmer Đỏ tàn bạo giết hại. Giám sát viên Janice Han nói rằng vùng Long Beach là nơi có đông người Campuchia nhất ở ngoài Đông Nam Á. Cuộc diệt chủng ở Campuchia do Khmer Đỏ gây ra trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến 1979 là một thời kỳ kinh hoàng trong lịch sử thế giới của chúng ta. Bà phát biểu, khoảng 2 triệu người Campuchia đã bị xử tử hoặc chết đói, và những người sống sót sau chế độ của Pol Pot đã bị tổn thương nặng nề bởi những gì họ trải qua. Hội đồng đã tổ chức kỷ niệm vào năm 2017, gần một năm rưỡi trước khi một tòa án do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn lần đầu xác định rằng Khmer Đỏ do Pol Pot lãnh đạo đã gây ra tội diệt chủng đối với người Chăm thiểu số theo Hồi giáo và người Việt. Các nhà sử học ước tính rằng chiến dịch của phe Cộng sản Campuchia nhằm xóa bỏ giai cấp và đưa người Campuchia trở về cội nguồn công nông đã giết chết khoảng 1,5 dân số của đất nước. Nhiều người đã bị xử tử hoặc bị tra tấn, trong khi những người khác chết đói, chết vì bệnh hoặc vì lao động khổ sai. Hồi tháng 1 năm 2018, tòa án đặc biệt tại Campuchia, một tòa án quốc tế, đã kết án hai nhà lãnh đạo hiện còn sống của Khmer Đỏ với án tù chung thân.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.